là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn toàn tỉnh.
Một số vùng trũng trên địa bàn huyện Trấn Yên bị ngập.
Giá lợn hơi tăng, người chăn nuôi có lãi.
Hôm nay ngày 1 tháng 10, ngày quốc tế người cao tuổi, chương trình sẽ phản ánh phong trào rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi thành phố Yên Bái.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để thông tin với chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 1 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 14 chuyên đề để xem xét quyết nghị những nội dung cấp thiết quan trọng của huyện về phát triển kinh tế xã hội và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên thực hiện công tác cán bộ theo luật định, tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hoàng Hữu Độ, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đối với đồng chí Đinh Khắc Yên, được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Lục Yên khóa 22 nhiệm kỳ 2020-2025. Kỳ họp cũng tiến hành bầu đồng chí Đinh Khắc Yên, Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên cũng đã nghe báo cáo các tờ trình, thảo luận và thông qua các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2026-2030, nghị quyết về việc giao bổ sung nguồn kinh phí có mục tiêu của ngân sách cấp tỉnh, bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách xã năm 2024, nghị quyết về việc tiết kiệm cắt giảm 5% dự toán chi từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 theo nghị quyết số 119 của Chính phủ và một số tờ trình dự thảo nghị quyết khác.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, huyện Lục Yên đang có mưa kéo dài, nguy cơ sạt lở đất rất cao. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn chủ động tập trung triển khai các phương án giải pháp phòng ngừa sạt lở đất, lũ quét, yêu cầu tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các tuyến đường, cầu yếu, các đoạn đường khu vực ta luy cao tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch quan trọng trên địa bàn như quốc lộ 70, tỉnh lộ 171, tỉnh lộ 170. Qua đó kịp thời cảnh báo thông tin đến người dân chủ động phòng tránh, đồng thời yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến tận thôn, người dân để chủ động ứng phó với các hiện tượng mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất có thể xảy ra.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có mưa to đến rất to, một số xã như Kiên Thành nước lũ về dâng cao đột ngột qua các ngầm tràn qua suối. Tuyến tỉnh lộ 163 Yên Bái Khe Sang đoạn qua xã Việt Thành đã bị sạt lở ta luy dương xuống lòng đường. Xã Việt Hồng nước suối dâng cao gây ngập một số hộ dân, xã Nga Quán mưa to gây ngập úng một số vùng trũng. Tại xã Vân Hội, mưa lớn gây ra sạt ta luy và 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Cảnh báo sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các xã Hòa Cuông, Kiên Thành, Hồng Ca, Hưng Thịnh, Lương Thịnh, Hưng Khánh, Việt Hồng, Việt Cường và một số địa phương khác.
Thưa quý vị, từ đêm ngày 30 tháng 9 đến sáng ngày 1 tháng 10 trên địa bàn huyện Văn Yên, mưa to kéo dài gây lũ trên các khe suối và sạt lở đất tại nhiều khu vực gây thiệt hại về tài sản và nông nghiệp. Cụ thể đã có 4 nhà tại thôn Giàn Dầu, xã Mỏ Vàng bị sạt ta luy dương, hư hỏng trên 70%. 2 nhà tại xã Viễn Sơn bị sạt ta luy dương. Ta luy phía sau Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng đang tiếp tục bị sạt. Mưa lớn cũng tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tại các cánh đồng trồng ngô vụ đông tại xã An Thịnh, Đại Phác, Yên Phú bị ngập sâu, chưa thể đánh giá được thiệt hại. Cùng với đó, các tuyến đường tại các xã Yên Thái, Viễn Sơn, Nà Hậu bị sạt lở 10 điểm, 8 ngầm tràn bị ngập, giao thông đi lại khó khăn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã thị trấn khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai, duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến tận thôn bản để chính quyền người dân biết chủ động phòng tránh, đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.
Tin chúng tôi vừa nhận được, từ đêm ngày 29 tháng 9 đến chiều ngày 1 tháng 10 trên địa bàn huyện Văn Chấn có mưa rất to. Mưa lớn đã gây sạt lở ta luy dương xuống quốc lộ 32 tại khu vực đèo Khế, xã Bình An và một số khu vực thôn Nậm Cửm, xã Nậm Búng, khu vực trung tâm xã Tu Lệ. Mưa lớn và gió lốc cũng cuốn trôi một cầu bê tông vào khu dân cư Xí Sủm, thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm, làm tốc mái tràn bờ ao của một số hộ dân tại xã Bình An. Ngoài ra, mưa bão cũng làm ngập úng cục bộ một số diện tích hoa màu, gây xói mòn, bồi lấp, sạt lở một số tuyến đường vào khu dân cư. Hiện nay mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn đã yêu cầu các địa phương cảnh báo tổ chức di dời đối với các hộ dân ở một số khu dân cư có nguy cơ cao sạt lở như thôn Thẩm Có, xã Suối Quyền, Suối Lóp, xã Suối Giàng, Háo Pành, xã Nậm Mười, Nà Nội, xã Sông Đô và Nậm Kịp, xã Nậm Lành. Ngoài ra, các khu vực ta luy dương trên tuyến quốc lộ 32 tại xã Minh An, Đèo Ách, Dốc Bồ Hòn đang có nguy cơ cao sạt lở. Huyện Văn Chấn yêu cầu các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng tránh thiên tai, tổ chức di dời tất cả các hộ trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến an toàn, tổ chức trực 24/24 giờ tại các điểm ngầm tràn, khu vực có nguy cơ cao sạt lở để phòng các tình huống thiên tai bão lũ xảy ra.
Thưa quý vị, từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 10, trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 5 mét, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Hiện nay, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, Ngòi Thia đang lên nhanh. Trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 3 đến 5 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, Ngòi Thia khả năng đạt mức báo động 1, báo động 2, các sông suối nhỏ trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại tất cả các huyện, thị, thành phố như Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, đặc biệt là tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, độ sâu ngập từ 0,3 đến 0,5 mét, có nơi gần 1 mét. Thời gian ngập phổ biến từ 1 đến 3 giờ, có nơi thời gian ngập lâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ trên các sông suối lên gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông, thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, trại giam Hồng Ca, Bộ Công an đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 cho 20 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Lãnh đạo trại giam Hồng Ca cho biết, quyết định đặc xá của Chủ tịch nước dành cho các phạm nhân cải tạo có tiến bộ là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Ngoài 20 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá lần này, trại giam Hồng Ca còn có trên 3.400 phạm nhân chưa đủ điều kiện được đặc xá. Do vậy, lãnh đạo trại giam Hồng Ca mong muốn các phạm nhân chưa được đặc xá cần cố gắng hơn nữa và tích cực lao động học tập, cải tạo, tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và sớm trở về với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
Cũng trong sáng nay, mùng 1 tháng 10, Công an tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đặc xá 2024 cho hai phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh. Lễ công bố, hai phạm nhân là Nguyễn Xuân Hoàng ở thôn Trại Máng, xã Vũ Linh, huyện Bình và Nguyễn Phương Thủy ở tổ 2 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh đã được nhận quyết định đặc xá. Đây là hai trong số 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được Chủ tịch nước quyết định đặc xá nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 2024 trên địa bàn cả nước. Các cá nhân được đặc xá lần này đã chấp hành tốt nội quy quy định trong thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ và cam kết sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phấn đấu trở thành công dân tốt và có ích cho gia đình xã hội. Đồng thời tiếp tục động viên, khuyến khích kịp thời phạm nhân đang chấp hành án yên tâm, tin tưởng, tích cực phấn đấu cải tạo rèn luyện để sớm được hưởng chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp này, Ban giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái đã phát động đợt thi đua đặc biệt cho phạm nhân đang cải tạo tại trại với nhiều nội dung và mục tiêu cụ thể, giúp các phạm nhân có cơ hội phấn đấu trở thành người lương thiện để có cơ hội được xét đặc xá trong thời gian tới, sớm trở về với gia đình và xã hội.
Ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch 45 ngày cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Triển khai đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông chính trong đô thị, đường liên thôn liên xã, đường huyện tỉnh, các tuyến quốc lộ, địa bàn gần khu trường học, khu vực có nhiều thanh thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc xử lý tập trung vào các hành vi vi phạm như điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, dàn hàng ngang, đi ngược chiều, bấm còi, rú ga, điều khiển xe chạy một bánh, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cùng với đó là các hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển, học sinh, phụ huynh vi phạm dừng đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Bên cạnh việc tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ, các kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống khi tham gia giao thông, những hành vi vi phạm, hậu quả của tai nạn giao thông có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, để răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Đặc biệt, trước tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh diễn ra phức tạp trong thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh sẽ kéo dài thời gian thực hiện cao điểm từ 30 ngày theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an lên 45 ngày theo chỉ đạo của công an tỉnh. Cụ thể là từ mùng 1 tháng 10 đến 15 tháng 11 năm 2024, sau lễ ra quân, các lực lượng tham gia diễu hành cổ động qua các trục đường của thành phố Yên Bái.
Từ tháng 9 đến nay, giá lợn hơi đã tăng từ 62.000 đồng trên kg lên 70.000 đồng mỗi kg. Nguyên nhân giá lợn hơi tăng là do tổng đàn chăn nuôi lợn của địa phương đã giảm, cùng với đó là do ảnh hưởng của mưa lũ trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc dẫn đến nhiều trang trại nuôi lợn bị thiệt hại nặng nề. Trong cơn bão số 3, ngành chăn nuôi của tỉnh thiệt hại gần 8.770 con gia súc và trên 327.000 con gia cầm các loại. Đặc biệt để chuẩn bị cho tái đàn, khôi phục sản xuất, đảm bảo nguồn cung dịp Tết Nguyên đán, Chi cục chăn nuôi khuyến cáo người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch và tiêm phòng đầy đủ vaccine theo quy định, không tái đàn khi chưa đảm bảo vệ sinh và an toàn dịch bệnh. Giá lợn hơi tăng là một trong những yếu tố khuyến khích người chăn nuôi đầu tư tái đàn, đảm bảo nguồn cung sản phẩm cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Với tinh thần tương thân tương ái, chung tay góp thêm nguồn lực, động viên các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 3. Sáng ngày 1 tháng 10, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với các nhà hảo tâm đã trao tặng hơn 300 triệu đồng cho các hộ gia đình và cơ sở giáo dục bị thiệt hại trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Tân Hương là một trong những xã của huyện Yên Bình bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3. Tính tới thời điểm này, tổng số nhà bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng không có khả năng khắc phục là 15 nhà. Nhà bị thiệt hại hư hỏng nặng 10 nhà. Số nhà phải di rời khẩn cấp, chuyển chỗ ở khác là 39 nhà. Hàng trăm hộ khác bị thiệt hại trên 30%. Ngoài ra, trên địa bàn xã, sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản cũng bị ảnh hưởng lớn bởi thiên tai. Trước những thiệt hại đó, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã vận động và tổ chức trao số tiền 200 triệu đồng cho 4 hộ gia đình có nhà sập, đổ hoàn toàn, mỗi gia đình 50 triệu đồng. Ngoài ra, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn phối hợp với nhãn hàng nước mắm Phụng Hưng Phú Quốc trao tặng 250 lít nước mắm và nhiều nhu yếu phẩm khác cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Cũng trong sáng 1 tháng 10, thông qua lời kêu gọi của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Đoàn Thiện nguyện Nhịp cầu Nhân ái và Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội đã trao hơn 110 triệu đồng tiền mặt và 140 bộ quần áo, sách vở, chăn cùng các loại nhu yếu phẩm khác cho các hộ gia đình bị thiệt hại và cơ sở giáo dục hướng nghiệp trẻ khuyết tật trên địa bàn xã Tân Hương. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã với bớt khó khăn, có thêm điều kiện để xây dựng lại căn nhà, đảm bảo an toàn cho gia đình, ổn định hơn trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Thưa quý vị, với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, chung tay góp thêm nguồn lực hỗ trợ thầy trò các nhà trường vùng lũ tại Yên Bái khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Những ngày qua, rất nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đã dành những tình cảm đặc biệt, mang hành trình yêu thương tiếp sức cho các trường vượt qua khó khăn, trở lại hoạt động bình thường. Chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3, công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Sen Capital đã tới động viên tặng quà cho 4 trường mầm non, gồm trường mầm non Sao Mai phường Hồng Hà, trường mầm non Bình Minh phường Nguyễn Thái Học, trường mầm non Hoa Hồng phường Minh Tân và trường mầm non Minh Huệ phường Đồng Tâm. Đây là 4 trong số những trường tại thành phố Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 gây ra. Cháu Phạm Khánh Ngân, trường mầm non Bình Minh phường Nguyễn Thái Học chia sẻ.
Các bác đến tặng quà cho con cảm ơn các bác.
Bà Bế Thị Việt có 2 cháu nội đang học tại trường nói:
Nhà tôi cũng có 2 cháu học ở tại đây. Trong đợt lũ vừa qua là toàn bộ nhà trường này bị ngập hết tầng 1. Cũng mong các đoàn cứu trợ sẽ hỗ trợ giúp đỡ nhà trường.
Cơn bão số 3 đi qua đã khiến cho trường mầm non Hoa Hồng bị ngập sâu trong nước. Toàn bộ các lớp học, khu văn phòng, phòng làm việc của cán bộ quản lý, phòng y tế, bếp ăn bán trú bị hư hỏng nặng. Bà Lê Thị Quang, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, phường Minh Tân, chia sẻ.
đã nhận được cái sự tương thân tương ái, hỗ trợ của tất cả các cấp các ngành, và cũng để hỗ trợ về sách vở này, trước mắt là sách vở, đồ dùng, nước uống và những cái văn yếu phẩm, và bàn ghế học sinh thì cũng đã khắc phục được một phần. Thế thì hiện nay thì nhà trường cũng còn rất là nhiều khó khăn, ví dụ như toàn bộ cái hệ thống máy tính của văn phòng nhà trường là hỏng hết, và toàn bộ cái tường rào kia bây giờ là hỏng hết, và cũng rất mong các cấp các ngành là lưu tâm và quan tâm hơn nữa đối với những các trường ngoài công lập như chúng tôi.
Tại mỗi trường, công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Sen Capital đã trao tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và đồ dùng học tập với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, giám đốc công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Sen Capital nói:
chia sẻ một phần mặt tinh thần với bà con, với đặc biệt là các cháu nhỏ bị ảnh hưởng trực tiếp do cái cơn bão gây ra. Mong rằng là bà con và các cháu sẽ nhanh chóng vượt qua những cái khó khăn mà cái cơn bão nó gây ra để tiếp tục học tập và làm việc.
Với sự chung tay của các cấp các ngành và sự sẻ chia của cộng đồng, đến nay các trường bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 đã ổn định. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái nói:
Phòng giáo dục cũng đã kết nối với lại một số cơ quan, đơn vị, công ty mạnh thường quân ở khắp mọi nơi trên đất nước để hỗ trợ cho các đơn vị trong cũng như ngoài công lập. Và đặc biệt đợt này thì phòng giáo dục đang tập trung kêu gọi hỗ trợ cho các đơn vị ngoài công lập để sớm khắc phục được những cái khó khăn, thiệt hại cơn lũ để sớm ổn định về mọi cái hoạt động giảng dạy học tập.
Những món quà ý nghĩa, sự sẻ chia và đồng cảm của những lá lành đã thực sự lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để các trường học nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế vừa đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, trong bài phát biểu kết thúc phiên họp chung cấp cao của Đại hội Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng khóa 79, ông Philemon Yang đã kêu gọi Israel phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban khẩn trương hướng tới lệnh ngừng bắn. Chủ tịch Yang kêu gọi các nước có tầm ảnh hưởng gây sức ép lớn hơn với các bên để sớm đi đến đối thoại và đạt được những thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cho rằng các nước đang cung cấp vũ khí cho khu vực Trung Đông cần từ bỏ ngay hành động này để tạo cơ hội cho hòa bình. Trong ngày cuối cùng của phiên họp chung, nhiều diễn giả cũng đã kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự ở dải Gaza và Liban, cũng như chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Đại diện của nhiều nước nhấn mạnh cần ưu tiên các giải pháp ngoại giao thay vì các hành động quân sự.
Sáng 1 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Theo tuyên bố của IDF, chiến dịch này nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới được xem là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía bắc Israel. Tuyên bố nhấn mạnh, lực lượng pháo binh và không quân Israel đang hỗ trợ bộ binh trong cuộc tấn công này. IDF khẳng định chiến dịch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, ngày 30 tháng 9, IDF đã kêu gọi người dân ở 3 khu vực phía nam Beirut sơ tán, chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp diễn ra. Cũng trong ngày 30 tháng 9, IDF thông báo đã đóng cửa 3 khu vực dân cư gần biên giới Liban. Các khu vực này được chuyển thành khu vực quân sự cấm người dân ra vào. Ngày 30 tháng 9, trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Israel công kích vào trụ sở Hezbollah ở Beirut, khiến thủ lĩnh nhóm này là Hassan Nasrallah thiệt mạng. Phó thủ lĩnh Naim Qassem cho biết lực lượng này sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào vào Liban của Israel.
Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh nhập ngũ thường kỳ mùa thu, theo đó kêu gọi 133.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sắc lệnh nêu rõ tổng cộng 133.000 công dân Nga trong độ tuổi từ 18 đến 30 sẽ được huy động tham gia nghĩa vụ quân sự từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 12. Tất cả nam giới ở Nga từ 18 tuổi được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm. Cùng với sắc lệnh này, Tổng thống Putin cũng ra lệnh cho phép xuất ngũ đối với những binh sĩ, thủy thủ, hạ sĩ quan và trung sĩ đã hết hạn phục vụ theo lệnh gọi nghĩa vụ quân sự.
Ngày 30 tháng 9, theo giờ địa phương, Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ngừng sản xuất điện than khi đóng cửa nhà máy cuối cùng của hãng Uniper ở vùng Midland. Với thông báo này, nước Anh sẽ chấm dứt hơn 140 năm sản xuất điện than. Năm 2015, nước Anh đã công bố kế hoạch đóng cửa các nhà máy điện than trong thập kỷ tới như một phần của các biện pháp lớn nhằm đạt được những mục tiêu về khí hậu. Giảm sử dụng năng lượng than đã giúp giảm lượng khí thải nhà kính của nước Anh, vốn đã giảm hơn nửa thế kỷ từ năm 1990. Anh, quốc gia có mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. cũng có kế hoạch khử carbon trong ngành điện vào năm 2030. Một động thái đòi hỏi phải chuyển nhanh sang sử dụng năng lượng tái tạo như gió và mặt trời. Khí thải từ năng lượng chiếm khoảng 3/4% tổng sản lượng khí thải nhà kính và các nhà khoa học cho biết, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch phải được hạn chế để đạt được các mục tiêu đề ra theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, khi tuổi càng cao, tốc độ lão hóa của các cơ quan trong cơ thể càng nhanh. Chính vì thế, người cao tuổi có nguy cơ phải đối mặt với nhiều loại bệnh lý khác nhau. Duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện thể thao, khoa học sẽ giúp cải thiện sức khỏe và gia tăng tuổi thọ cho người cao tuổi. Trong đó, bộ môn được người cao tuổi yêu thích và lựa chọn nhiều nhất đó là thể dục dưỡng sinh. Đây là bộ môn được coi là chìa khóa vàng cho sức khỏe của người cao tuổi. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, 2024, phóng viên thời sự sẽ phản ánh phong trào luyện tập thể dục thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tập thể dục dưỡng sinh không chỉ giúp người cao tuổi tăng cường sức khỏe thể chất, ngăn ngừa bệnh tật mà còn giúp tinh thần vui vẻ, sảng khoái. Điều này giúp người tập tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về tuổi già. Gần 80 tuổi, nhưng bà Đinh Thị Lâm Thành ở tổ 1, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã có hơn 20 năm gắn bó với bộ môn thể dục dưỡng sinh. Với bà Thành, càng về già, bà càng cảm thấy bộ môn thể thao này phù hợp với mình bởi những lợi ích mà nó mang lại, bà Thành nói.
Tôi tập môn dưỡng sinh này từ năm 2000. Thế mà qua quá trình tập thì thấy người rất khỏe và nhanh nhẹn, tháo vát, mà người lúc nào cũng vui vẻ. Tôi thấy là nó tất cả những người tập người ta rất ít khi ốm đau. Đấy, mà phải nói là theo tôi là nó giảm lão hóa. Thì những người tập là lúc nào người ta cũng vui vẻ, phấn khởi lắm. Thế bây giờ đi tập mới được múa hát chân tay, mới được cử động thì nó mới khỏe chứ. Ở nhà làm sao mà khỏe được. Thế cho nên là tôi, bản thân tôi năm nay 78 tuổi rồi, nhưng mà có đến mười mấy năm không phải đi bệnh viện. Hiện nay không có bệnh nền gì cả, do tập mà được như thế này.
Được thành lập từ năm 2013, ban đầu chỉ có 30 thành viên. Đến nay câu lạc bộ sức khỏe người ngoài trời của thành phố Yên Bái đã tăng lên 120 hội viên. Các thành viên trong câu lạc bộ là những người từ 55 đến 80 tuổi. Do vậy, bộ môn thể dục dưỡng sinh được mọi người ưu tiên lựa chọn. Đều đặn hàng ngày, với khung giờ từ 5 giờ đến 6 giờ sáng, các thành viên trong câu lạc bộ lại có mặt đông đủ để tập luyện. Với những động tác đơn giản, dễ tập nhưng có tác dụng cải thiện, nâng cao sức khỏe của người cao tuổi, nên trên gương mặt của thành viên đều thể hiện tinh thần hào hứng, sảng khoái sau một giờ tập luyện. Với 60 thành viên, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Cẩm Minh, thành phố Yên Bái là một trong những câu lạc bộ luôn duy trì luyện tập ổn định hàng ngày. Tham gia sinh hoạt với những người cùng lứa tuổi, ngoài được rèn luyện sức khỏe, người cao tuổi còn có thể cùng chia sẻ, trao đổi hỗ trợ nhau trong cuộc sống, giúp sống vui, sống khỏe, sống có ích hơn. Bà Dương Quý Phượng, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Cẩm Minh nói.
Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Cẩm Minh của chúng tôi thì được thành lập từ năm 2019 và hoạt động liên tục thường xuyên từ cho đến nay. Là lúc 2019 là 16 hội viên và đến nay là lên 58 hội viên. Các hội viên thì rất là thích bởi vì là cái hoạt động thể dục dưỡng sinh như này làm cho cái tinh thần của các cụ là thoải mái, vui vẻ, đồng thời sức khỏe là cũng rất là phát triển và đẩy lùi các bệnh như là xương khớp, tim mạch. Thế và đến với câu lạc bộ thì chúng tôi còn chia sẻ về cái tinh thần đoàn kết, hỗ trợ tương thân tương ái và thường xuyên là chúng tôi có những cái buổi tập như là khi mà chúng tôi tập thì nhạc nổi lên và những cái điệu tập của thể dục dưỡng sinh từ nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ và nó thu hút rất là nhiều về cả tình cảm, về cả con người và nhìn chung là các cụ ở câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thì thường xuyên là ở tuổi U60, 70 nhưng mà nhìn thì cứ như U50.
Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, thu hút ngày càng nhiều hội viên là người cao tuổi tham gia. Hiện nay hầu hết các chi hội người cao tuổi trên toàn tỉnh đều thành lập các nhóm câu lạc bộ người cao tuổi luyện tập thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Toàn tỉnh thành lập và đưa vào hoạt động trên 450 câu lạc bộ, thu hút gần 18.000 hội viên người cao tuổi tham gia. Trong đó có nhiều hơn cả là các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Nhiều hội viên nhờ tham gia sinh hoạt đều đặn tại các câu lạc bộ mà duy trì sức khỏe tốt. Có người tránh được các căn bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, xương khớp. Đây thật sự trở thành sân chơi thể thao bổ ích dành cho những người cao tuổi, góp phần đưa phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng. Ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Đối với môn dưỡng sinh thì có thể nói là đây là một bộ môn rất phù hợp với người cao tuổi.
bởi vì nó là các cái hoạt động thể dục rất là nhẹ nhàng và cũng có thể nói là nó không đòi hỏi cái sức khỏe nhiều lắm. Và cái quan trọng nhất là khi hoạt động tập thể dục dưỡng sinh thì các cụ là được vận động thường xuyên và nâng cao được cái thể trạng sức khỏe và có thể nói là giúp cho cái sức khỏe của người cao tuổi được nâng lên rất nhiều. Cho nên là được các cụ rất là ưa thích và rất là mong muốn tham gia tập luyện.
Có thể thấy, thể dục dưỡng sinh là sân chơi vui, khỏe, bổ ích, đem lại cho người cao tuổi tinh thần lạc quan yêu đời. Hy vọng rằng những sân chơi lành mạnh như thế này sẽ được quan tâm, nhân rộng để thể dục dưỡng sinh thực sự là chìa khóa vàng cho sức khỏe người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, cũng như làm phong phú thêm các chương trình, hoạt động sinh hoạt của người cao tuổi các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh việc thực hiện các bài tập thể dục dưỡng sinh, người cao tuổi cũng cần chú ý đến vấn đề dinh dưỡng và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt, nên thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe và kịp thời điều trị. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hai đội futsal mạnh nhất thế giới hiện nay là Brazil và Argentina đều cùng giành quyền vào bán kết World Cup Futsal 2024. Ở trận tứ kết cuối cùng, cựu vô địch Argentina thắng đậm hiện tượng Kazakhstan với tỷ số 6-1. Kazakhstan chính là đội bóng tạo nên bất ngờ lớn nhất giải năm nay khi họ đánh bại đương kim vô địch Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Tuy nhiên, đến vòng tứ kết, Kazakhstan gần như đã kiệt sức và không thể tạo thêm bất ngờ trước Argentina. Ở hai cặp tứ kết còn lại, đội bóng giàu truyền thống nhất futsal thế giới Brazil thắng Maroc 3-1, còn Pháp thắng sát nút Paraguay 2-1. Ở bán kết, Brazil sẽ đối đầu với Ukraine, còn Argentina gặp Pháp. Về lý thuyết, hai đội bóng thuộc Nam Mỹ được đánh giá cao hơn nhiều so với hai đội bóng châu Âu. Tại lượt hai vòng bảng Cúp C1 châu Á 2024-2025, câu lạc bộ Anad có chiến thắng trước Arayan với tỷ số 2-1. Anad hoàn toàn áp đảo ngay khi trận đấu diễn ra nhưng các chân sút của họ bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Mãi tới phút bù giờ hiệp 1, Anad mới có bàn mở tỷ số, Mane tiếp tục tỏa sáng ở trên không với cú đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của đồng đội. Sang hiệp 2, Ronaldo đưa bóng vào lưới ở phút 47 nhưng trọng tài không công nhận với lỗi việt vị. Dù vậy, anh vẫn điền tên mình lên bảng tỷ số ở trận này. Phút 76, tiền vệ vào sân thay người Gareth có đường mớm cho Ronaldo và anh đặt lòng chân trái ngay vào góc cao khung thành của Andrayan. Cuối trận, Andrayan gỡ lại một bàn do công của Guedes nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. Anad có chiến thắng đầu tiên ở Cúp C1 châu Á 2024-2025. Trong thông báo mới nhất, cầu thủ Antoine Griezmann đã tuyên bố chia tay đội tuyển Pháp. Như vậy, trận gặp Bỉ thuộc UEFA Nations League vào tháng 9 vừa qua là lần cuối cùng tiền vệ 33 tuổi này ra sân dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Griezmann khép lại tròn một thập kỷ phục vụ Les Bleus với tổng cộng 137 lần ra sân và ghi 44 bàn thắng, đứng thứ tư trong danh sách những cầu thủ ghi bàn mọi thời đại của Pháp. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Yannick Sinner đã giành quyền vào bán kết China Open 2024 sau khi vượt qua Riri Leheka ở vòng tứ kết. Chạm trán Riri Leheka, Yannick Sinner thể hiện vượt trội ngay trong set đấu đầu tiên. Kết quả tay vợt số 1 thế giới chỉ mất 33 phút để giành chiến thắng 6-2. Bước sang set 2, Leheka vùng lên mạnh mẽ và khiến Sinner gặp không ít khó khăn, thậm chí hai tay vợt phải kéo nhau vào loạt tiebreak. Trong màn đấu súng cân não, Sinner đã thể hiện bản lĩnh của hạt giống số 1 thế giới để thắng nghẹt thở 8-6. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Sinner, tỷ số các set 6-2-7-6, qua đó giúp tay vợt người Italia ghi danh vào bán kết China Open 2024. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 10 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.